This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhã Quyên và anh Hoàng Tính kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Ngày hôm nay là đầu tiên Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Hoàng Tính và trên đường dây hình như cũng có chị Mỹ Liên. Và kính chào chị.
Chào em, chị Mỹ Liên đây. Chào Hoàng Tính, chào các bạn khán giả nghe đài.
Hello quý vị thính giả, chào chị Mỹ Liên, chị khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ, đi xa về được từng bình yên rồi, nhưng mà chị rất là bu lu bu trong những cái ngày cuối tuần nè, thưa quý vị, hay hoặc là những cái dịp lễ sắp tới, lễ lao động nè. À, tất cả mọi nơi đang đổ dồn những cái order về cho chị để chị làm mệt chị?
Người có hạn.
Dạ vâng, nhưng mà cố gắng lắm nha chị ha. Chị nào mà cần kiếp lắm, có nhiều order thì chị cứ hú Nhã Quyên nè.
Tôi phụ bếp hả?
Dạ.
Còn hú anh Hoàng Tính tới ăn. Dạ.
Yeah. Không, nếu mà nói cũng hơi kỳ, nhưng mà nói mình nếm thôi.
Không, nếu mà ăn thì phải những lúc mà không có nhiều mới được ăn.
Dạ.
Chị mới rảnh.
Lúc đó mới thấy ngon hả chị?
Chị mới rảnh được.
Không chị ơi, khi mà mình nói nấu ăn thì cũng rất là thú vị lắm. Hoàng Tính thấy, nhưng mà cái người đứng nấu á, coi vậy chứ mà hồi cái đem đồ ăn ra cái hình như
không
họ bị
ăn,
no, họ bị no rồi, nó hơi rồi phải không chị? Chị có cái gì không chị?
Chị á, chị làm càng mệt chị vẫn ăn bình thường à. Bạn chị nói chị là người ngoài hành tinh.
Tức
là
ngổ à.
Bữa ăn là chị phải ăn, tức là một ngày chị ăn cơm.
Nhưng mà tại vì chị có cái cảm giác là ví dụ như sau khi mà mình nấu những cái bữa tiệc hay là những cái thường là những bữa tiệc nó rất là mệt, thì mình ăn mình thấy nó không có ngon như mình muốn. Thật sự lúc mình nếm á mình thấy được rồi, nhưng mà không biết sao khi mà bước vào cái bàn ăn á mình ăn mình lại không có thấy ngon, cho nên ăn không có được nhiều. Thưa chị,
chị thì chị mệt chị vẫn ăn ngon.
Em đó thì em lại thấy hình như là em làm xong rồi bắt đầu
rất
cái...
là mệt phải không?
Mệt rồi, phần cái mình đứng ở trong bếp mình hửi ba cái khói đó ra, tức là tự nhiên nó no luôn chị ơi.
Hửi mùi thôi em, đâu có chụm củi đâu mà có khói. Hoàng Tính
nhà anh Hoàng Tính ảnh chụm củi thưa chị.
Như thiệt luôn bay.
Thấy ảnh sáng nào cũng hốt củi ở ngoài vườn vô đó là chậm.
Đúng rồi, hôm qua mới cắt cỏ cũng được mới củi nữa rồi. Nói vui nói chơi trong lần mở đầu để mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn nấu ăn cùng với lại đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Thưa quý vị, chị Mỹ Liên là một chuyên gia về nấu ăn, rất là nhiều những cái món mà chị nấu rất là được nhiều người yêu thích, không những ngon, tuyệt vời, hợp khẩu vị, và cái cách trình bày cái món ăn của chị rất là đẹp. Và chương trình Bếp Sài Gòn của chúng ta ngày hôm nay với chị Mỹ Liên sẽ gửi đến cho quý vị một cái món cũng rất là ngon đây, và cũng là thể theo lời yêu cầu, đúng không chị Mỹ Liên?
Đúng rồi, theo lời yêu cầu của chị Quảng Sương đề nghị tuần rồi lần trước, thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về món cơm gà.
Cơm gà, cơm gà có lý rồi nha. Nhã Quyên thấy nhau, Nhã Quyên, đói chưa? Nghe cái tên cơm gà thấy muốn đói.
Cái món cơm gà Nhã Quyên thấy là rất là dễ ăn. Mà Nhã Quyên cũng rất thích cái món này thưa anh.
Nghe nó đơn giản ha. Cơm rồi gà, có hai thứ, cơm gà, nhưng mà mình khó làm chị Liên.
Cũng không khó làm, chị sẽ trao đổi cái món cơm gà này theo cái cách làm của chị. Cũng có thể là tại vì cơm gà thật ra nó có nhiều kiểu. Ở Việt Nam thì cơm gà nhiều kiểu của người Tàu người ta nấu, rồi cơm gà kiểu mấy người miền Trung. Rồi cơm gà của những người nấu bình thường, nói chung là nấu để nấu một món cơm gà thì có nhiều kiểu nấu lắm. Và ví dụ như bây giờ các thính giả nghe đài có thể nghe coi trên nhiều, rất nhiều cái clip người ta đã post lên về cái cách nấu.
Dạ, hình như miền Trung là có cơm gà Tam Kỳ phải không thưa chị?
Cơm gà Tam Kỳ, rồi cơm gà Bà Luận,
Bà Luận hả? Dạ, bây giờ là cơm gà bà Liên á. Dạ.
Không, cơm gà bà Quyên.
Bà Liên, hôm nay bà Liên sẽ...
hôm nay cơm gà bà Liên
quý vị.
À. Có lý à, có lý à. Ừ. Rồi. À, như vậy là hôm nay mình sẽ làm kiểu cơm gà bà Liên phải không chị?
Tại vì giờ mình ở Mỹ đó thì mình phải phụ thuộc vào cái chất lượng cái gà mà họ có bán. Chứ còn nếu ở Việt Nam mình mua con gà máy dầu về mình nấu thì thôi, không có thể tưởng tượng được nó ngon như thế nào.
Nhưng mà hình như là do cái con gà ở Việt Nam á thì nó dai, nó ngon. Nhưng mà có điều là cái cơm mới là cái quan trọng phải không thưa chị?
Cơm cũng góp phần quan trọng, nhưng mà nếu mà em có con gà ngon á thì nó đặc sắc hơn. Khi em luộc cái con gà ngon á thì cái nước luộc gà nó cũng ngon, rồi em thêm những cái gia vị cần thiết để em dùng cái nước đó. Em nấu cơm rồi em làm nước sốt bằng cái nước luộc gà đó thì món ăn nó ngon hơn. Chứ còn ở đây ở Mỹ thì thôi, giờ mình tạm thời mình có cái gì mình nấu cái đó đi thôi, giờ mình đi chợ đi em.
Dạ dạ, xin mời chị.
Mình đi chợ Hồng Kông ấy chị.
Mình đi chợ Hồng Kông rồi. Mình mua một con gà Đồng Nai.
Gà Đồng Nai ha.
Đành chấp nhận phải mua con gà, mà có một cái điều á chị rất là tiếc là sao chị không có tìm được cái con gà mái. Thường á thấy nó bán gà trống không à.
Nó khác nhau như thế nào thưa chị?
Gà mái luộc thì ngon hơn. Còn gà trống nếu em làm những món nấu á thì em nấu cà ri, em nấu ragu, em làm những cái món khác đó thì gà trống được. Còn nếu mà em luộc mà muốn ngon thì gà mái nó ngon hơn, nhưng mà không có thì ở đây mình phải xài thôi em. Hoặc là cũng có thể đi chợ Mỹ mình mua những cái con gà, nó cũng nói là gà đi bộ, gà ở farm này nọ kia đó. Những con gà đó nó mềm hơn một chút mà thịt nó nhiều hơn. Thì thôi hôm nay mình trao đổi mình mua gà Đồng Nai đi em ha.
Nhưng mà để em tìm cái coi. Nhã Quyên nhớ nha, mình có đi chợ mình tìm thử coi nơi đâu mà có bán gà mái á nha, chứ không phải gà trống nha.
Nhã Quyên không có phân biệt được.
Con gà trống nó có cái màu nó bự hơn. Cái màu nó bự hơn. Cái màu á, cái mỏng á.
Nhã Quyên tưởng là thường
con gà mái thì cái mỏng có chút xíu à. Đó thì mình thấy cái
nghe
cái chỗ mà
nói là biết trình độ nó ăn cỡ nào rồi đó thưa anh.
Rồi, cao lắm à, cao siêu lắm à, đúng không? Đôi khi mình vô dàn gà mình không biết gà, cứ nghe nói Hoàng Tính hay hoặc Nhã Quyên nói hoặc là chị Mỹ Liên nói là giờ mình vô mình tìm con gà nào mà có cái mỏng, ngồi cái đi ra nó không có gà, nó hỏi sao chặt đầu hết trơn rồi.
Dạ đó.
Vui. Dạ vâng. À, bây giờ đại khái là chúng ta có một con gà Đồng Nai nè.
Rồi có một con gà Đồng Nai. Ngoài ra thì những cái mình cần phải có đó thì mình có gạo. Ở nhà Hoàng Tính thích dụ thích ăn một con gà với 3 khớp gạo thì mình chuẩn bị 3 khớp. Bờ gạo thơm 4 khớp thì mình chuẩn bị 4 khớp. Còn Nhã Quyên ví dụ như ăn có 2 người thì mình ăn khớp hay khớp thôi. Thì đại khái là tùy theo cái gia đình mình, có nhiều người hay ít, mình chuẩn bị gạo. Gạo thì trong nhà ai cũng có. Ngoài ra mình có cần có gia vị. Thì gia vị những cái mà mình cần phải có là nước tương, dầu mè, dầu hào. Nếu mà em không có dầu mè với dầu hào với nước tương đó thì cái món sốt mà em chấm theo kiểu cơm gà đó thì nó không có đủ vị ngon. Ngoài ra mình có những cái trong nhà mình có sẵn là muối, đường, bột nêm, dầu ăn. Rồi mình cần phải có gừng và hành tỏi. Hành thì là hành tím nhỏ đó. Tỏi thì ai cũng biết rồi. Đề nghị là chúng ta cố gắng không mua gừng Trung Quốc. Tại gừng Trung Quốc nó có khoảng 80 đến 90 bao. Còn nếu mà mua gừng Mỹ thì nó mắc hơn 2 đồng mấy, 3 đồng, có khi đến 3 đồng rưỡi, 4 đồng. Chị là mắc cách mấy thì chị cũng mua gừng Mỹ.
Gừng
Mỹ. Chị không mua gừng Trung Quốc tại vì nó có nhiều cái tin tức về gừng quá đi. Mình cũng thật sự mình nghĩ vào Mỹ thì nó phải có mức độ an toàn thì nó mới vào được. Nhưng mà người ta lại nói rằng là nhiều người cho rằng là gừng bán ở các chợ mà ghi là gừng Trung Quốc thì nó không an toàn, cho nên chị rất là sợ. Tại vì cái món gừng này mình ăn sống, có nấu, ít có nấu nướng cái món gừng này. Mình thường là mình gọt vỏ rồi mình xay ra, mình làm nước mắm gừng hoặc mình làm một số cái chuyện mình ăn sống, ăn trực tiếp. Mà nếu nó không an toàn thì mình cũng sợ, cho nên là chị thường mua gừng tốt.
Dạ không, thật ra thì nếu mà không có phải, nếu mà được thì chẳng bao giờ muốn động tới đồ của Trung Quốc thôi chị. nhưng mà tại vì mình không có, mình không có cái lựa chọn thì mình mới phải đụng đến
nhưng mà cái nào mà không có đó, đành phải mua đó thì
dạ
mua
đúng
không?
Rồi
nếu mà có sự chọn lựa thì mình, dạ. mình nên chọn lựa mua cái đừng mua đồ Trung Quốc.
Nhưng mà chị mua gừng Mỹ ở đâu chị?
Brown. Nhưng mà rồi chị thấy có khi qua mạc cũng có,
yeah.
hoặc chợ Ấn Độ nó cũng để hai loại,
yeah.
có một số cái chợ nó vẫn để hai loại, nó để vẫn là để gừng Mỹ hoặc là gừng tàu thì nó để rất là rõ, brown thì nhiều.
Nhưng mà nếu mà mình nhìn nó thì mình làm sao mình biết được đó là gừng tàu, đó là gừng Mỹ chị?
Gừng tàu ấy cũ nó đẹp lắm, nhìn cái tướng ngon lắm.
Vậy hả chị?
Nó to bự mà nó nhìn. Nếu mà mình lười á thì mua cái củ gừng tàu về gọt vỏ rất là dễ.
Yeah.
Còn cái gừng Mỹ hay là gừng Mexico rồi nó giống giống ở Việt Nam của mình á, cái củ gừng nó nhỏ, những cái phần mắt của nó nhỏ, gọt rất là cực. Nhưng mà cái mùi thơm nó thì khác.
Thơm nồng chị. Nó thơm nó nồng hơn.
Nếu mà em nấu chè trên nước mà em cố gắng mua cái miếng gừng mà ngon á,
yeah.
thì cái nước đường nó sẽ ra cái mùi rất là ngon.
Dạ yeah, đúng.
Trời, tự nhiên ăn cơm gà xong có chén chè rượu nước nó ngon gì đâu.
Không, tại vì khi mà mình nói đến gừng mình cũng đang lan man đến cái chè trôi nước.
Mình lan man chè trôi nước xong tới mình lan man tới đậu hũ nước dừa phải không chị?
Rồi bây giờ khi mình mua gà về rồi, nếu mà mình tìm ở trong con gà mà nó có một miếng mỡ, có một miếng mỡ gà để mình thắng thì rất là ok. Còn nếu không mình ăn có những lúc mà mình mua gà nguyên con mà gà công nghiệp đó thì mình nên để dành cái miếng mỡ trong con gà. Ví dụ mình mua gà công nghiệp về mình xào xả ớt hay mình kho gừng mình ăn đó,
yeah.
mình thì cái miếng mỡ gà đó mình nên thắng và cất đi để dành những lúc nấu cơm gà như vậy, có miếng mỡ gà thì sẽ rất là ngon hơn là mình xài dầu. Không có thì mình xài dầu cũng được. Yeah. Bây giờ chị trao đổi với các bạn về cái cách luộc gà mà theo chị là luộc cho nó giòn da.
Yeah. Ủa vậy là mình xong rồi mình không đi chợ nữa hả chị?
Chợ nhiêu đó thôi, mình có gà, có gạo, có gừng, hành tỏi với bột nêm, gia vị, dầu mè, dầu hào, nước tương là được rồi em. Đâu cần mua gì thêm khác.
Nước tương, dầu mè, dầu hào, rồi muối, đường, bột nêm, dầu ăn, hành, tỏi, gừng.
Gạo thơm thì gạo thôi. Người Việt Nam mình thì chắc ai cũng có gạo.
Cộng thêm con gà Đồng Nai nữa. Rồi, bây giờ mình về rồi. Đi. Mình về mình luộc gà đi chị.
Rồi, bây giờ luộc gà đó thì từ hồi xưa tới giờ chị nhớ. Chị nhớ hồi xưa chị nhỏ lắm, 14, 15 tuổi ở nhà ở Việt Nam. Không có, trước năm 1975, thời mà mới có cái tivi trắng đen thôi. Nhà hàng xóm người ta có, nhà mình còn chưa có. Thì chị thấy.
À, chị TV. Đi qua chị coi ké, đúng không chị?
Coi ké, coi cọp rồi đó. Đứng bên cửa sổ dòm vô thì chị thấy cái chương trình mà dạy nấu ăn của bà Quốc Việt. Bà chỉ là luộc gà giòn dài, luộc gà cho giòn. Mà chị làm từ hồi đó cho tới mãi tới bây giờ chị vẫn làm cái kiểu đó. Tức là chị học từ loại nhỏ lắm luôn ấy, mà tới bây giờ chị làm mà chị thấy nó vẫn ngon. Ở Việt Nam nếu mà luộc con gà máy dầu thì thôi cái da ăn sướng lắm. Còn ở đây
luộc
chị
con gà mấy chục năm mà da vẫn giòn nữa thôi.
Luộc mấy chục năm là da vẫn giòn. Tức là mỗi lần luộc còn mỗi lần giòn à. Tới bây giờ cũng vẫn giòn. Rồi mà chị.
Thì cái con gà sau khi làm sạch rồi đó, con gà luộc á, mấy bạn nhớ một cái điều đó là đừng có mổ banh cái con gà ra. Thì cái thịt nó khi mình luộc nó không ngon. Mà mổ môi giống như con gà Tam Hòa, con gà Đồng Nai người ta mổ đó. Tức là giống như con gà người ta hay luộc cúng đó. Thì mổ môi ở phần dưới thì luộc cái thịt con gà nó ngon hơn. Đó là một cái mà chị thấy hồi nào giờ. Không, chị tới đâu hay tới nhà mấy đứa em mà nó làm con gà nó chặt làm ba làm tư. Nó nói luộc vậy cho nó dễ, luộc giùm em đi, lát mình ăn chặt ra chấm ăn là chị thấy ghét lắm.
Xếp hai hả chị?
Tại vì luộc cái miếng thì nó rất là dễ luộc, mình luộc nguyên con gà thì nó mới là khó luộc. Thì cái luộc nguyên một con gà môi, cái phần bờ dưới thì luộc thịt gà ăn ngon hơn ha. Đó là một cái mà mình cần phải, nhất là cơm gà là cần thiết. Đừng có mua con gà về sẽ làm tư rồi bỏ bắt miếng nước vô luộc cho nó dễ thì ăn cũng được thôi nhưng mà nó sẽ không ngon. Làm con gà rửa sạch thì con gà Đồng Nai người ta mổ phần dưới thì mình lấy hết tất cả những cái gì trong ruột của nó ra. Có khi nó để miếng mề nó nhét cái đầu vô. Nếu mà con gà nào mà nó có miếng mỡ thì mình bóc tách cái miếng mỡ ra để mình thắng làm mỡ gà.
Phần bụng dưới chị, em thấy phần bụng dưới nó có rất là nhiều mỡ đó chị.
Cũng dưới. Có con gà trống thì nó không có nhưng mà nếu có thì mình nên bóc ra. Rồi khi mà để ráo rồi đó thì mình tha muối, sát muối á,
chà muối
đều
bên
ngoài
da,
phần da gà mình để 30 phút. Sát muối ha, sau khi rửa sạch, mình rửa đó, mình rửa thì trong khi mình rửa gà, rửa cá hay rửa tôm, rửa thịt gì đó thì mình đều pha sa, mình đều làm muối với lại giấm để mình làm nước rửa. Rồi sau đó mình rửa lại nước sạch sẽ, mình để ráo. Khi mình để ráo rồi đó, thì khi rửa đó các bạn có thể rửa bằng cái muối công nghiệp, nhưng mà khi sát lên da gà đó thì các bạn nên sát bằng cái muối ăn. Thì các em có thấy có làm hai cái muối này không? Tại vì muối muối công nghiệp thì nó rất là rẻ, còn muối ăn nó rất là mắc, cho nên là chị lúc nào chị cũng mua hai thứ. Thì mình sát lên da gà, sát đều hết một cái lớp muối trên da gà, mình để yên đó 30 phút. Rồi bây giờ mình bắt một cái nồi nước sôi, thì cố gắng là tính làm sao, ví dụ như mình có thể bắt 4 lít nước, mà cái nồi mà nó cao cao thì tốt nhất. Rồi rửa lại con gà cho thật sạch muối, bắt một nồi nước sôi, trong đó mình bỏ một ít hành mà mình đã nướng thơm, hoặc là nếu mà lười thì thôi đập vài cái te đậu hành lá mình bỏ vô cũng được. Tức là mình làm cho cái nước luộc gà nó có cái mùi thơm, mình cho một xíu gia vị. Gia vị thì thích muối, muối đường, bột nêm, cho một chút xíu vô trong cái nước, cái nồi nước sôi đó. Sau đó thì mình để nước sôi thật là sôi đó, thả con gà vô. Khi thả con gà phải con nước nó ngập con gà. Chứ còn ví dụ nước 2/3 thì cũng không có ok lắm nha, nước ngập con gà. Rồi mình nó sôi, khi nó bắt đầu sôi lại cái nồi nước đó, mình hớt bọt cho sạch sẽ. Nó sôi chừng khoảng 5 phút cho tới tối đa là 10 phút. Nếu mình mua con gà đó, khi các em bấm các em sẽ thấy cái da nó hơi già. Con gà nó già đó thì mình để lâu một chút, còn cũng có những con gà nó không già lắm thì mình để 5 phút. Con gà mà nó hơi già thì sau khi nó sôi mình để khoảng 10 phút. Hớt bọt sạch sẽ, đậy nắp lại, nhắc xuống, để xuống đất. Nhắc xuống khỏi bếp. Ha. Khi nhắc xuống khỏi bếp như vậy đó, mình để thêm 30 phút nữa. Vẫn đậy nắp cái nồi ha. Rồi em, nếu mà mình có alo còn tính nghe không?
Dạ, dạ đang nghe thưa chị.
Em đang nghe chị.
Nếu mà mình có mỡ gà thì mình thắng mỡ gà đi. Thắng mỡ gà lên rồi khi mà sau 30 phút mình để, mình mở nắp nồi ra, mình gấp con gà lên. Mình tha cái da gà vô trong cái phần da của con gà cho nó có cái màu vàng óng ánh cho nó đẹp. Ha, tức là để nước sôi rồi cho con gà vô, sau khi con gà mình tha muối, mình rửa lại cho sạch, chứ đừng để muối nó mặn lồi á, cái nước nó cũng mặn, lát mình nêm gia vị thêm thì nó mặn. Rửa cho sạch sẽ cái muối mà mình đã sát, mình để 30 phút rồi mình cho vô nồi nước sôi, mình để 5 hoặc là 10 phút tùy theo cái con gà nó già hay là con gà nó non. Đậy cái hớt bọt sạch sẽ, đậy nắp cái nồi luộc gà và bắt cái nồi xuống đất để 30 phút. Tức là luộc thời gian ngắn vậy đó. Nhưng mà khi mà em để xuống, nhắc cái nồi xuống thì nó tiếp tục nó chín. Và khi nó chín như vậy thì nó chín đều và da nó giòn hơn. Rồi khi gấp gà ra đó thì mình tha cái mỡ gà lên cái da gà cho nó óng ánh, nó đẹp.
Nhã Quyên.
Dạ.
Em có
bao giờ làm giống chị không?
Dạ không thưa chị.
Dạ vâng, trong cái
dạ
vấn
đây,
đề này.
Đây có lẽ là một cái cách mới mà chị, có thể quý vị ngoài kia cũng có nhiều người cũng làm như chị, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà chưa bao giờ thử cái cách làm này thì cũng có thể thử làm coi cái sự khác biệt khi mà mình thường luộc cái con gà theo cách của mình và cái cách của chị Mỹ Liên. Coi cái cách nào mà mình thích mà nó ngon mà thì mình có thể
luộc con gà nguyên con nha, không có dao luộc con gà chặt làm tư đó, không có ngon đâu.
Trong cái khoảng thời gian từ đây cho đến cuối năm cho đến đầu năm, đây cũng là một trong những cái dịp mà quý vị cần lưu ý kỹ cái cách thức mà chúng ta luộc con gà đẹp để biết nó được. Nếu mà quý vị nhà thì
cúng
chúng ta
kiến,
có cúng
hả?
Quẩy
cúng
kiến thì nó
đâu đầy tháng thôi thôi, hoặc có những người mà mình cúng
thường cúng kiến là vậy, phải cúng nguyên con gà vậy không thưa chị?
Con gà.
Đúng rồi, cúng nguyên con gà và thì mình luộc nguyên con vậy thì nó sẽ ngon.
Nhắc tới cúng nguyên con gà thì nhớ
còn nhiều khi người ta bán, người ta tha những cái phụ gia khác thì cái đó không nói rồi ha. Ăn giòn mà ngon miệng là có phụ gia đó.
Rửa sạch nè, ha. Chà muối nè, để sạch, để ráo, bắt nước sôi, lửa cái nồi lớn lớn mà mình có thể mình bỏ được con gà vô, nước phải ngập ha. Mà chỉ...
Nhất là con gà, cái nồi cao á,
dạ,
cái
nồi cao á,
cao, ví dụ cũng nồi là cao. Cái nồi 5 lít nước, dạ. Nhưng mà nếu mà nồi cao thì mình dễ để con gà nó ngập hơn.
Dạ, nói chung là quý vị nấu cái nồi nào, cái nồi nấu phở, mà nồi nấu phở cho đại gia đình ăn cho mọi gia đình nha. thì chúng ta có được một cái nồi lớn, bắt nước sôi lên, bằng một cái nồi lớn, bỏ vào đó là hành nè, gia vị, muối, đường, bột nêm này nọ ha, để cho nó sôi. Rồi bỏ con gà vào, với điều kiện là con gà phải ngập xuống nước luôn nha, khi mà nước sôi xong. Rồi bắt đầu đậy nắp lại, đợi cho nó sôi khoảng 5-10 phút, chung với là con gà chúng ta vớt bọt ra để xuống đất, đậy nắp lại để khoảng 30 phút. Đó là đúng không chị? Cái cách em nói đúng không chị?
Đúng.
Bây giờ em rồi. Hỏi em hỏi tiếp gì chưa chị? Em hỏi tiếp. Khi mà chúng ta, trước khi mà chúng ta bỏ cái con gà vô trong cái nồi nước sôi, chị dặn là chúng ta phải chà sạch cái muối trên cái da của nó như vậy. Còn ở bên trong, nếu mà nó có những cái tạp nhạp này nọ, sau khi mình lấy ra, mình có cần phải chà sát cái muối ở bên trong của nó nữa không, để cho nó sạch ở bên trong?
Mình rửa cái đoạn đầu đó em.
Dạ.
Rửa đoạn đầu bằng nước muối với giấm đó.
Dạ,
thì mình rửa trong ngoài và rửa sạch sẽ. Nhớ,
rửa trong, rửa ngoài.
Trong đó có phổi đồ nọ kia, mình đúng, tất cả những đúng. Cái gì trong con
lấy
gà.
Lấy ra hết đó. Ha. Moi ra hết trơn nha thưa quý vị. Ở trên cái cổ của nó này nọ, đó, miệng của nó. Ráng rửa kỹ nào thì chúng ta sẽ bớt đi cái mùi hôi, chúng ta sẽ có được một con gà rất là ngon và cái nước lèo cũng rất là hấp dẫn ha chị ha.
Nếu mà mình không có phải cúng chiến đó, thì mình chặt rời cái đầu nó ra đi để
đúng,
cho nó gọn đó khi mình luộc.
Dạ vâng, đó là một cái cách đầu tiên đó chị ơi, mình để mình luộc gà đi ha, rồi xong
xuôi. Hai cái chân với cái đầu đó mình chặt gọn nó đi.
Nếu mà
từ
mình
cái đầu gối trở xuống. Dạ,
nếu mà mình không có cúng kiến thì quý vị cũng có thể chặt cái đầu. Chặt hai cái
để,
chân
để
dưới
cho mình
ha.
Gọn khi mà mình bỏ vào nồi, hoặc là mình có trở qua trở lại nó cũng gọn hơn.
Dạ,
nó dễ cho mình hơn là luộc cái kia nó khó hơn.
Dạ. Giờ em đang đợi nó khoảng 30 phút em đậy nắp rồi, bây giờ mình đợi khoảng chút xíu đi mình trở lại nha chị ha. Dạ, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Tôn Nữ xin cảm ơn quý vị luôn tin tưởng và ủng hộ trong nhiều năm qua. Văn phòng Tôn Nữ Group chuyên về các dịch vụ mua bán nhà, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, bảo hiểm Medicare hoặc CD Supplement cho người 65 tuổi trở lên, bảo hiểm nhân thọ, xe nhà, khai thuế cá nhân, rollover 401k. Văn phòng đã dời về địa chỉ mới tại 3130 North Silo Road, Garland, 75044, gần Silo và Belleline, giữa tòa soạn Báo Trẻ và Goodwill. Điện thoại 972-743-9331, 972-743-9331.
Đa số khách hàng tìm mua bảo hiểm với giá rẻ mà bỏ quên một điều quan trọng, đó là giá trị bồi thường và chất lượng dịch vụ.
Mục đích mua bảo hiểm là đề phòng rủi ro và bảo vệ gia đình bạn, cũng như tài sản được bồi thường thỏa đáng với giá trị tương đương.
Linh Đỗ là đại diện chính thức của bảo hiểm Farmers. Chúng tôi đang phục vụ hàng ngàn khách hàng Việt Nam, cung cấp bảo hiểm xe, nhà, tiệm nail, nhà hàng, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, bảo hiểm nhân thọ và các dịch vụ khác.
100% nhân viên chúng tôi có license, được đào tạo chuyên nghiệp, quý khách hoàn toàn yên tâm khi ủy thác cho chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và tài sản gia đình.
Linh Đỗ Farmers Insurance, 1407 East Belleline Road, phòng 804 Richardson, góc Belleline và Plano. Điện thoại 972-235-4003, 972-235-4003.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niền răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Tin vui, On One Solution tọa lạc trong khu chợ Trường Nguyên. On One cung cấp tất cả các dịch vụ về bảo hiểm, sức khỏe, nhân thọ, xe, nhà của cá nhân, thương mại, cùng nhiều dịch vụ khác giúp điền đơn thi quốc tịch, xin Medicaid, chip. Ngoài ra, văn phòng chúng tôi sẽ giúp quý vị khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại, bookkeeping, bảo đảm an toàn, uy tín, giúp quý vị tránh rắc rối với sở thuế. Chủ cơ sở thương mại cần tham khảo về dịch vụ hệ thống POS Credit Card. Chúng tôi có chương trình đặc biệt No Contract Free System với giá cả có thể thấp đến 1.5% hay 5 cent cho mỗi lần cà thẻ. Hãy liên lạc với On One ở số 469-209-0202, 469-209-0202 hoặc anh Huy Phan 972-567-0005.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Thiên Long Yến Labor Day Sale. Yến là loại thực phẩm nổi tiếng từ xa xưa thời vua chúa, được xếp vào hàng bát trân. Yến là loại thức ăn bổ dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức khỏe, giúp phục hồi sức khỏe sau khi mổ, yếu sức. Yến tốt cho người hen suyễn, giúp cơ quan hô hấp tuần hoàn, bổ phổi, tái tạo làn da mới, chống lão hóa, tạo làn da hồng hào, sáng mịn, chống nám. Thiên Long Yến đang có giá đặc biệt cho ngày Labor Day. Mua yến 250g Super Dry tặng một hộp yến, một hộp sâm và còn được giảm 80 mỹ kim. Chương trình sẽ hết hạn cho hết tuần Labor Day. Công ty Thiên Long Yến tại Arlington kế bên Teletron xin kính mời 817-946-0442, 817-946-0442.
Nails Warehouse xin thông báo Chisel Ombre Dipping Nail Show. Xin kính mời anh chị em trong ngành nails đến tham dự Chisel Nail Show vào cuối tuần này, Chủ nhật và thứ hai, ngày 2 và ngày 3 tháng 9. Anh David Hoàng của hãng Chisel sẽ tận tình hướng dẫn cách làm ombre, dipping và nail art nhanh, lẹ, đẹp, sắc sảo bằng những sản phẩm danh tiếng của hãng. Chúng tôi đã có nhiều màu mới trong mùa Fall Collection của OBI, Jellis, CND và Ollie. Rất nhiều mặt hàng sale trong 2 ngày show Chủ nhật và thứ hai tuần này. Nail Square House xin kính mời.
Niềm vui cho ta là có sức khỏe tốt để chăm lo gia đình ta. Mỗi ngày...
Hãy để chúng tôi giúp bạn bồi bổ sức khỏe và gìn giữ tuổi thanh xuân. Mẫu Phước Đường, thương hiệu uy tín lâu năm với hai địa chỉ tại Garland và Arlington, Texas.
Mẫu Phước Đường đang có chương trình sale sale, mua hộp yến 8 ao giá 800, sale còn 509, tặng thêm 4 chai đông trùng hạ thảo Nhật trị giá 300.
Mẫu Phước Đường, đông y cho mọi nhà.
TC Nail Depot Garland.
TC Nail Depot có đủ các mặt hàng cung cấp cho ngành nail của nhiều hãng nổi tiếng, đặc biệt nhiều mặt hàng on sale, giá cả cạnh tranh.
Bột dipping Organic Top Collection Superstar được độc quyền trong vùng Dallas Fort Worth. Máy dũa Lugaco, Golden Spa, Pedicure.
Mời các bạn trong ngành nail hãy đến với TC Nail Depot để có được nhiều sản phẩm ngành nail đẹp với giá cả vừa phải.
Free delivery trong vùng Dallas, TC Nail Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Garland. Kính mời 972-487-1325, 972-487-1325.
Lễ hội Tết Trung Thu hàng năm tại Asia Times Square sẽ diễn ra trong 3 đêm thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 21, 22, 23 tháng 9 từ 6 giờ chiều với nhiều tiết mục đặc sắc. Ngoài các tiết mục thường lệ như múa lân rước đèn, ca nhạc và các gian hàng ẩm thực trò chơi, lễ hội năm nay được bổ sung nhiều sinh hoạt mới lạ như múa trống Hàn Quốc, cuộc thi nhảy K-pop với giải thưởng lên đến 1.000 đồng tiền mặt và nhiều cuộc thi tranh tài khác. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ đêm Chủ nhật với sự góp mặt của ca sĩ Trường Vũ cùng với show trình diễn K-pop vào chung kết của các nhóm bạn trẻ từ các nơi. Ngoài ra, đơn ghi danh xin cấp học bổng do The Low Foundation sẽ bảo trợ sẽ được phát duy nhất trong 3 ngày tại lễ hội Trung thu. Giá trị học bổng lên đến 5.000 Mỹ kim. Ghi danh thi trang trí lồng đèn, thi làm lồng đèn, thi nhảy K-pop. Xin vui lòng liên lạc Mây Nguyễn 903-267-9287, 903-267-9287 hoặc truy cập website asiatimesquare.com. Hãy đến Asia Times Square để đón Tết Trung thu trọn vẹn niềm vui cùng bạn bè và người thân. Ban tổ chức Trung thu Asia Times Square trân trọng kính mời.
Thông báo, trường Athena đang có chương trình StarTest. Trường Athena đang có chương trình StarTest. Xin quý phụ huynh ghi danh cho các em.
Trường dạy kèm Athena Learning đang có chương trình dạy kèm cho các lớp từ pre-K đến 12.
Dạy kèm tutoring hàng tuần từ 4:30 chiều đến 6 giờ chiều, thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Trường Athena 2140 East Belleville Road, Richardson, Texas 75081.
Liên lạc tiếng Việt với Valinda 469-993-5465, 469-993-5465.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Gallen chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Gallen, điện thoại 972-276-6665.
Văn phòng United Services giúp Medicare giảm tiền phần B. Quý vị nào bắt đầu tuổi 65 đã có Medicare phần A và phần B, quý vị sẽ được phần D mua thuốc giảm giá, và phần C quý vị sẽ được 0 đồng tiền copay, 0 đồng khoản khấu trừ, 0 đồng tiền đóng hàng tháng. Có chương trình đi bác sĩ nào cũng được hay vào chương trình bảo hiểm supplement. Quý vị nào đã có Medicare and Medicaid vào phần C sẽ được thêm những lợi tức khác mà ở Medicare nguyên thủy không có, chẳng hạn như trồng răng giả, implant răng hay nhiều quyền lợi khác, và có xe đưa đón. Muốn biết thêm chi tiết xin tham khảo 817-891-0479, 891-0479. Văn phòng dịch vụ United Services. Cảm ơn quý vị.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Redvine và Fisco đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verdiger, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý, hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt, bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt, giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn phần 2 qua phần phụ trách của chị Bích Liên. Chị Mỹ Liên, thưa quý vị. Và trên đường live của chúng tôi có chị Mỹ Liên trở lại. Hoàng Tính, chào Hoàng Tính, Nhã Quyên, chào chị Mỹ Liên.
Chào Hoàng Tính, chào Nhã Quyên.
Rồi, bây giờ mình
thôi. Bây giờ tiếp theo thì mình phải nói cho lại ăn chút xíu, bởi mình còn cái phần nấu cơm nè, rồi còn cái phần nước sốt chấm gà nữa. Nước chấm gà có hai loại, có người thì thích là nước sốt kiểu có dầu mè, dầu hào, có người thích chấm nước mắm gừng. Cho nên là bây giờ phần nấu cơm, Nhã Quyên coi cái cách nấu cơm của chị với lại với Hoàng Tính, với Nhã Quyên coi thử coi có giống các bạn không nha. Bây giờ ở đây mình ở Mỹ cho nên cái phương tiện nấu mình á, trong nhà thường là mình nấu nồi cơm điện, cho nên chị trao đổi về cái cách nấu của nồi cơm điện. Chứ thật ra là nếu mà nấu cơm mà muốn ngon á, thì nấu bếp than, rồi có lửa than bên dưới, lửa than bên trên, thì cơm bao giờ cũng ngon hơn nhiều. Nhưng mà ở đây mình không có cái điều kiện đó, cho nên là mình nấu cơm nồi cơm điện nha các bạn. Bây giờ cái nồi cơm điện khi mà người ta xét á, cái nồi cơm điện á là nấu nước lạnh, nước nguội á, cho nên là thường á là chị không có làm nước nóng, mà chị có tí mỡ gà, cái chị phi thơm cái hành tỏi bằm á, chị phi thơm lên, cái chị có cái gừng xay á. Ví dụ như bây giờ Hoàng Tính thì Nhã Quyên định là nấu 3 khấp gạo chẳng hạn cho vừa nhà mình ăn, hoặc là 4 khấp gạo có 1-2 người bạn. Thì mình thường ngày mình nấu cơm mình biết rằng là 4 khắp gạo nó bao nhiêu nước rồi. Ví dụ như vậy ha, thì mình phi thơm hành tỏi rồi mình xào cái gừng, bỏ 2 muỗng, 1 muỗng cho tới 2 muỗng canh gừng vô, mình xào cho nó vàng cái gừng đi. Thì chị nấu mà có gừng thì cái cơm nó rất là ngon. Xào sau khi xào nó thơm, hành tỏi gừng rồi đó, mình đổ cái nước luộc gà đó. Cái nước luộc gà mình cho vô cái phần xào đó của mình. Rồi mình nêm nếm gia vị. Gia vị gồm có muối, đường, bột nêm hoặc là bột ngọt. Ở đây đó thì chị cũng xin nói là chị vẫn xài bột ngọt mà chị xài, bởi vì chị xài cái liều lượng rất ít nhưng mà chị vẫn xài. Còn khi mà mình bỏ một tí bột ngọt đó, thì mình còn biết là mình bỏ bao nhiêu bột ngọt. Nhưng mà khi em bỏ bột nêm vô đó, bột nêm người ta cũng làm mùi với lại bột ngọt thôi. Mà mình cũng không biết là trong đó cái lượng bột ngọt là bao nhiêu, mà bột ngọt mà đem đi mà đun sôi mà nấu nhiều đó thì cũng chưa chắc là tốt. Cho nên ở trong cái những cái bột nêm á thì không chắc gì mà không có bột ngọt. Cho nên là thường á là chị xài bột ngọt với cái liều lượng rất ít. Còn nếu mà mình không thích, hoàn toàn không thích ăn thì mình không bỏ thì cũng không có sao, nhưng mà dĩ nhiên là nó kém ngon hơn một chút xíu. Ở đây thì chị thấy là mình không nên lạm dụng, nhưng mà còn nếu bỏ bột nêm á thì cũng không nên bỏ quá nhiều. Đại khái vậy, mình nêm gia vị rồi muối, đường, bột ngọt hoặc là bột nêm ở trong cái nước mình nấu sôi lên, sau đó mình để cho nguội. Vì sao? Vì chị thấy rằng rất nhiều lần mình cho gạo ha, xong rồi á mình đổ cái nước sôi vô mình nấu thì cái nồi cơm điện nó cũng hơi lạng quạng lắm. Nó bật lên bật xuống, nó không có đúng thời gian. Cho nên là sau nhiều lần á thì chị thấy rằng nếu nấu nồi cơm điện thì chị làm cái nước mà để nấu cơm á, chị để nguội. Xong rồi chị cũng vo gạo rồi chị đổ cái nước nấu nước luộc gà mà mình đã có gia vị đó, giống như là mình đổ nước thường vô vậy đó. Rồi mình nấu cơm thì nồi cơm nó sẽ rất là ngon. Nấu đúng cái lượng nước mà mình nấu cho mấy khớp gạo ở nhà mình ăn nó vừa cơm. Chị không làm cái kiểu mà xào gạo, bởi vì chị nấu nồi cơm điện theo kiểu vậy là cơm rất là ngon. Các bạn có thắc mắc gì không? Tức là mình dùng, nếu mình không có cái mỡ gà thì mình sẽ dùng dầu để mình phi thơm hành tỏi bằm gừng xay, rồi mình đổ cái nước luộc gà vô, mình nấu sôi lại, mình nêm nếm gia vị cho mình thấy nó vừa ăn, rồi sau đó mình vo gạo và dùng cái nước mà mình đã chuẩn bị đó để mình nấu cơm thì mình sẽ có cơm rất ngon. Mời các bạn thử.
Dạ vâng, dạ. Rồi sau khi mình nấu xong chia cơm, cái phần cơm chứ chị?
Tại sao mình lại nấu không chi rườm rà chị? Bỏ đại nước lạnh vô nấu được rồi chứ.
Cơm gà thì mình phải nấu như vậy chứ.
Gà mình có con gà rồi. Tại sao mình lại nấu như vậy chị? Mình bỏ nước lạnh vô cũng được
vậy. Nấu cơm bằng nước luộc gà thì nó ngon hơn em. Mà mình có thêm, nó thơm gừng, thơm hành, tỏi, nó làm cho ngon. Ăn cái miếng cơm nó rất là ngon.
Ăn miếng cơm ngon. Bây giờ để em tưởng tượng coi, trong cái nước đó sau khi mình làm hết trơn, mẹ quý vị bỏ vô cái nước luộc gà nữa, nó cũng ngon hết thưa quý vị. Try thử coi, làm thử giống như chị Mỹ Liên ha. Rồi bây giờ mình tiếp mình làm gì chị?
Thì mình có cơm rồi ha, mình có bắt cái nồi cơm điện thì mình giao đó cho nồi cơm điện nó tự lo. Bây giờ mình làm cái nước sốt chấm gà. Thì nước sốt chấm gà hồi nãy đi chợ đó thì chị có nói là mình phải có dầu hào, dầu mè và nước tương. Thì bây giờ các bạn dùng một khóc nước luộc gà. Cái nước luộc gà ha, mình nãy mình luộc nhiều lắm, mình nấu cơm chưa có hết đâu. Mình dùng một cái khóc nước luộc gà đó thì mình bỏ vô đó một muỗng canh nước tương, một muỗng nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh dầu mè, một muỗng canh dầu hào. Rồi mình
nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh dầu mè hả chị?
Một muỗng canh dầu mè, một muỗng canh dầu hào.
Một muỗng canh rồi, dầu hào, dạ rồi.
Một muỗng canh đường. Tức là mình bỏ cái đó vô trong cái nước luộc gà, mình quậy cho nó tan đi.
Dạ rồi.
Rồi bây giờ mình có một muỗng canh bột năng á, thì mình cho một chút nước luộc gà mình quậy riêng. Nước luộc gà này cũng để nguội ha, mình đã để nguội rồi. Quậy bột năng mới được chứ nó thôi sùng sục, bỏ bột năng vô nó ốc trâu mà không có thành được. Rồi bây giờ mình cho một miếng mỡ gà, mình phi thơm hành tỏi băm. Hành tỏi mình băm nhuyễn mình phi thơm đi. Rồi mình chờ cho cái hành tỏi đó nó xong, mình đổ cái hỗn hợp mà mình quậy tan, nó chưa có bột nha. Cái hỗn hợp mà mình quậy tan gồm có nước luộc gà, nước xương, bột ngọt, dầu mè, dầu hào đó. mình sau khi mình phi thơm hành tỏi rồi á, mình đổ cái nước nó vô trong cái nồi mà mình đã phi thơm, mình chờ cho nó sôi, thì cái muỗng canh bột năng mà mình cũng quậy đó thì mình đổ vô nữa đi. Mình làm nước sốt mình thấy nó sền sệt rồi mình nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình mình ăn. Có gia đình thì thích ăn hơi ngọt, có gia đình thì thích ăn mặn mặn, rồi có gia đình thì cái khẩu vị của nhà mình, có người thì thích bột nêm thì mình bỏ bột nêm, người đồng ý bột ngọt thì mình bỏ chút xíu bột ngọt, đại khái thì tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình đó. Nhưng mà cái nước chấm này nó phải, cái điều bắt buộc không thể không có đó là dầu mè dầu hào với bữa nước tương. Nếu mà mình làm mình xào như vậy, mình bỏ muối đường bột nêm vô rồi mình quậy bột năng lên á, hoặc là mình chỉ có nước tương hoặc là mình chỉ có dầu mè không, thì nó không ra mùi, nó không có ngon. Thì ví dụ mình ăn nhiều, mình làm thay vì một khớp nước thì mình làm khớp rưỡi, hai khớp thì gấp đôi gì đó thì tùy. Thì mình nấu sôi lên xong mình bỏ bột năng vô, nhưng mà bột năng đó nếu không có kinh nghiệm thì cái nước bột của mình bỏ vô từ từ để cho nó có cái độ sền sệt vừa phải thôi, chứ nó đặc lừ rồi lát chấm cũng không được, hoặc là nó loãng thì cũng không ngon. Nhã Nguyên cũng hay làm mấy cái sốt thì chắc rằng hả, còn tính như vậy.
Dạ rồi, cái mình sau khi mình cho bột năng vào là mình nấu sệt vừa đúng cái độ mình muốn, là mình tắt bếp phải không thưa chị?
Mình tắt bếp, mình quậy cho nó đều, mình tắt bếp.
Dạ. Còn
thì
gì
mình
nữa
nêm
không,
nếm cho nó vừa ăn, rồi không thì nhón miếng thịt gà đã chặt ra là đỡ chấm vô ăn coi thấy sao. À. Nhưng mà không, cái món này thì mình không có làm nước sốt đặc lắm nha, nước sốt nó hơi loãng loãng thôi, nó có một chút bột năng thôi. Nếu mình quậy sẵn mình để như vậy đó thì mình làm vô từ từ, chứ mình họ đừng có nói là quậy một muỗng bột năng cái đổ ập hết một muỗng bột năng vô thì nó đặc cứng lại thì không có còn ngon, chấm gà nó không ngon lắm.
Yeah.
Rồi có người thì còn thích có nước mắm gừng. Chị đó thì ăn cơm này chị không ăn nước mắm gừng.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà để làm nước mắm gừng đó thì mình cũng rất là dễ, không có gì khó hết.
Yeah.
Giống như mình chấm vịt hay là mình chấm cá trê đó, thì nước mắm gừng đó là để nếu mà muốn ngon thì mình cũng làm nó sền sệt, và mình phải xiên là sau khi mình gọt gừng rồi mình dùng máy xay sinh tố hoặc là mấy cái loại máy xay ở trong nhà mình xay cho gừng nó nhuyễn ra thì mới ngon. Hoặc còn đâm thì cũng phải kiên nhẫn mà đâm cho nó thật là nhuyễn.
Dạ,
còn giả giả ba sồ bún sực thì gừng nó không có ngon, và món nước mắm gừng nó không ngon. Tức là phải xay ra cho nó nhuyễn đi thì nước mắm gừng nó mới ngon.
Thường thì người ta ăn nước mắm gừng khi mà mình luộc vịt. Nhưng mà khi mà chúng ta sau này thì Hoàng Tính thấy thường người ta gọi là gà quý phi. Họ có một cái nước sốt của cái gừng đó. Chị có biết cách làm cái nước sốt gừng đó không chị?
Nước sốt gừng của gà quý phi đó.
Yeah.
Thì chị thấy là họ làm giống như cái nước chấm của mình, nhưng mà họ có làm gừng ở trong đó.
Chỉ thêm gừng thôi hả chị?
Chỉ gừng, thêm gừng.
Gừng với hành hay nọ rồi thôi. Hay gì ha?
Hành thì bao giờ gà luộc đó, người ta cũng có cái đầu hành. Còn trong cái nước chấm nó bỏ thêm gừng vô thì cũng ok. Còn có những người ở sau này người ta chế biến ra một cái loại nước mắm gừng chấm riêng đó, thì chị không có thấy cái đó không ngon. Thì đó, trong cái nước sốt đó cũng có thể là có bỏ thêm gừng sau khi mình xay nhuyễn. Thì mình cũng phi gừng cùng với lại hành tỏi phi đó. Mình xào giống như mình xào để nấu cơm. Nói chung là trong món cơm gà ở quê chị đó, người ta còn có cái món đặc biệt là món cơm gừng. Tức là người ta nấu gừng rất là nhiều, cũng dùng nước luộc gà, người ta nấu gừng rất là nhiều. Và nếu mà nấu cơm gừng để mà đạt đó, thì phải nấu bằng bếp than thì mới ngon. Tức là bắt cái nồi lên rồi, bắt cái nồi gạo cơm lên trên cái bếp than rồi nó sôi, rồi từ từ nhỏ lửa, rồi gấp cái than, một ít cái than để lên trên cái nắp. Rồi còn ở dưới là để than đó. Hai than trên than dưới, người ta nấu cơm mà gọi là cơm gừng thì rất là ngon.
Quá.
Nhưng mà mình nấu rồi trong điện thì mình nấu cái cơm gừng như vậy không ngon, cho nên là chị không có bà. Không có bài, chứ hồi ở Việt Nam thì chị vẫn là mua cái bếp than về nấu cơm gừng. Ăn rất là ngon. Nhiều gừng ăn ngon lắm.
Đúng vậy chị, Hoàng Tính đồng ý. Mà Hoàng Tính cũng nghe chị nói, chắc cũng có dịp nào đó Hoàng Tính làm thử cơm gừng thử ăn coi sao. Nhã Quy ăn chị, Nhã Quy.
Dạ chưa, cơm gừng là mình chỉ nấu cái nước với gừng hay là sao thưa chị?
mình vẫn dùng nước luộc gà nhưng mà mình xào gừng rất là nhiều ngoài hành tỏi. Nhưng mà hồi nãy chị nấu để nấu nồi cơm điện thì ví dụ chị cho có một muỗng canh gừng thôi, còn cái kia có thể cho cả chén gừng luôn á.
Wow.
Rồi em xào, khi mà em xào lên á, nó vàng hết cái gừng rồi, nó không còn cay giống như là em nghĩ. Cái gừng nó vàng, nó thơm lên rồi đó, thì đổ nước vô nấu cơm rất là ngon.
Dạ, nhưng mà khi mà mình nấu cái cơm gừng này mình ăn với cái gì chị? Thường
thì người ta cũng ăn với gà luộc.
Ăn với gà luộc nhiều không?
Anh ăn, vẫn ăn với gà luộc.
Anh Hoàng Tính ăn cơm gừng, không biết ăn cơm ớt chưa? Tại không, tại nói cơm gừng thiệt là nhiều gừng thì nhớ hồi nhỏ nhân viên cũng chơi khôn á, thì vậy là mẹ nấu nồi cơm lấy ớt căm đầy cái nồi,
cái đó là chơi rắn mắt, cái đó chơi rắn mắt
gắm vô cái nồi cơm á, bị gọi là bị quấn te tô, không bị quấn thiệt thôi chị,
xử luôn, xử tại chỗ luôn. Ngày hôm nay
con nít ở Mỹ thì sướng quá, không có bị cảm giác bị đòn là cái gì. Mình hồi xưa ở Việt Nam mà bị đòn là chuyện thường đó.
Tức là mình phải có những cái kỷ niệm để khi mình nghĩ lại, đúng không thưa chị? Nhiều khi lớn lên mà không có kỷ niệm nó buồn lắm.
Nhưng bây giờ mình khôn lớn á, mình mới thấy rằng là nếu mà hồi nhỏ mà ba mẹ không có đánh đòn chắc có nhiều cái hư lắm.
Không chừng bây giờ, không chừng không có được đánh đòn, không chừng giờ này Nhã Quyên lột lưỡi dữ lắm á chị.
Là sao?
Cơm ớt không vậy hả?
Không biết, nhưng mà thấy cái Nhã Quyên không biết ăn ớt rồi anh. Thật sự là không có giỏi ăn ớt, ăn cũng chút. Nhưng mà không biết sao thấy bữa đó là ở trong nhà có cái chén ớt đẹp cắm đầy cái nồi cơm. bây giờ mở ra bà thấy cái nồi cơm đầy ớt, bà ăn vô bà lô ra bà quýnh vô một trận. Dạ.
Nói xử thôi.
Nên chắc nghĩ nó cũng giống cơm gần đó chị. Dạ vâng, và chị Mỹ Liên cũng vừa gửi đến cho quý thính giả cái món cơm gà, thì còn chúng ta cũng không có còn nhiều giờ, nếu mà còn kịp.
Hy vọng chị Quảng Sương có nghe.
Nghe mà chị, nghe đó chị.
Nhưng mà thường cái món cái nước chấm á, thì chị có để cho chấm gà thôi, nhưng mà khi mà mình ăn với cơm á, với gà, mình có rưới cái nước chấm này lên hay không, hay là mình rưới cái nước mình dùng chung với nước mắm gừng thôi chị? Hay là mình ăn không thôi, với gà là được
cái
rồi.
Cơm vừa ăn rồi đó Nhã Quyên.
Dạ.
Khi em nấu cơm đó có gia vị rồi đó, em ăn cái miếng cơm không em vẫn thấy ngon, mà em không cần phải chan cái gì vô thêm đâu. Cái nước sốt đó em chỉ chấm cái gà để cho cái miếng gà nó ngon thôi.
Dạ.
Còn trong cái cơm đó, em khi em nấu em cố gắng em nêm nếm như thế nào đó cho nó, mà thường là cơm nó hút gia vị hơn.
Dạ.
Ví dụ cái nước mà em nấu, chị nấu đó là bao giờ chị cũng nêm nó hơi đậm chút xíu á. Thì mình bỏ vào cơm thì ăn cơm rất ngon. Còn nếu mà em làm hơi nhạt đó, là em nấu cơm xong thì cơm nó bị lạc một chút.
Dạ.
Chị ơi, chị.
Dạ, xin phép chị cũng như quý vị thính giả, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Phải chi mà chị nhắc tiền bạc, hay chị nhắc mà chiều nay chị trúng số trúng rồi chị. Trên đường like có cái người mà chị mới nhắc đó nha chị.
Dạ, Quảng Xuân, chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính, chào Nhã Quyên.
Dạ, chào chị.
Chị khỏe không?
Chào Quảng Xuân. Dạ, Quảng Xuân cũng tạm khỏe. Quảng Xuân cảm ơn chị Mỹ Liên nhiều về cái món cơm gà ngày hôm nay, nghe rất là thú vị. Tại vì mình sẽ biết là mình đã làm thiếu ở cái khâu nào. Thành ra cơm ăn được nhưng mà không có ngon.
Vậy là thiếu
bây
từ
giờ
đoạn
thì
cuối.
Và Quảng Xuân sẽ try làm cái cách của chị Liên. Chỉ có một cái câu hỏi thắc mắc duy nhất. Câu hỏi này, tại vì không có kinh nghiệm, nhưng mà vừa hỏi thành ra mong chị không có giận. Em không biết là sau 5 tới 10 phút mình luộc, mình đậy nắp như vậy, con gà nó sẽ chín không chị?
Nó chín. Chị vẫn hay làm như vậy đó.
5 đến 10 phút nha. Mình đậy nắp, mình
nếu mà mình
nấu
luộc
sôi
lâu hơn đó, mình luộc lâu hơn đó thì nó mềm lắm.
Nấu sôi 5 10 phút của
tức
con
là
gà.
Sau khi sôi nha. Tức là nấu sôi đó.
Sau khi sôi chứ không phải sau khi thả con gà vô.
Sau khi nước sôi. Sau khi sau khi nước sôi lại đó, nói lên mình thiếu chữ lại, sau khi là trong cái nồi luộc gà của mình nó sôi trở lại. Khi nó sôi thì mình hớt bọt nọ kia đó, thì mình canh nó cỡ tối đa là 10 phút. Sau khi nó sôi lại đó, chứ còn không phải là lúc bỏ con gà vô tới lúc nhắc xuống.
Em cũng đang băn khoăn cái vụ đó. Tại ra em phải gọi cho em biết là sắp hết giờ rồi. Rồi em hiểu rồi. Nhưng mà câu hỏi thứ hai, nếu mình luộc như vậy thì nó vừa chín, nó không có quá mềm, nó sẽ rất ngon. Nhưng như vậy thì cái bên trong của chỗ cái phần đùi này nọ đó có còn một cái xíu màu hồng giống như người ta gọi là luộc lòng đào không chị? Lòng đào.
Nó, nếu mà mình để ít, nếu mà con gà của mình nó cứng quá đó, nó hơi già đó thì nó hơi lòng đào một chút. Còn nếu mà con gà non là nó không, con gà vừa ăn là nó không bị đâu. Mà thường đó là nó ít bị máu hơn á. Nó ít bị máu đỏ trong khi mình chặt hơn là cái con gà mà mình luộc. Mình thấy ví dụ như mình luộc 20 phút ở trên bếp, mình đem ra mình chặt là thế nào cũng có đỏ trong mấy cái phần đùi á.
Tức là trong cái quá trình mình đậy nắp lại 30 phút để nó ngồi dưới đất là nó sẽ chín tiếp, nó sẽ làm cho cái nước sôi nó thẩm thấu vô thì cái nó sẽ không bị cái tình trạng đó. Đúng không? Rồi, em đoán vậy thôi.
Tính
đúng
rồi, đúng rồi. Tính làm rồi.
Mấy cái bạn mà nấu ăn giỏi như Quảng Xuân thì nói sơ là hiểu.
Yeah, biết liền.
Không có đâu chị. Em cũng học đông học tây thôi. Rồi
nhưng mà nhiều khi đừng có học nhiều quá rồi thấy người này kiểu này, mình phải từ từ mình làm nhiều lần ở Quảng Xuân rồi mình coi cái, thí dụ như mình coi cái người này có một cái kinh nghiệm nào mình thiếu đó thì đó rồi mình sẽ ra một cái kiểu của mình đó, mình nấu nó rất là ngon.
Đúng rồi.
Chứ mà lần này cái theo người A lần sau theo người B cái hỏng lần nào nó thành hết trơn.
Em sẽ thử, không mình thử mỗi cách, lâu mình thử một cách vậy ăn luôn, mình chịu khó tốn tiền mình mua vật liệu và mình thử ha Nhã Quyên ha.
Dạ chị cứ tiếp tục học đông tà tây độc gì đó, đông tây gì của chị.
Coi như miễn là đừng có bị cái gì xấu quá.
Đừng học nhiều quá thì bị tẩu quả nhập ma. À, còn cứ đông tay hay đông tà tay đầu thì chị là chị đừng tới.
có một cái chi tiết nữa Quảng Xuân trước khi rồi lần sống. Trước tiên là cảm ơn chị Mỹ Liên một lần nữa. Cảm ơn Hoàng Tính Nha Quyên cho chương trình, gửi chương trình rất là thú vị. Và cái gừng mà muốn mua gừng mà không phải made in mà cung của đó thì em thường em mua ở chợ Kroger. Chợ Kroger hầu như lúc nào cũng bán gừng không phải là của mấy
nước
ổng
lạ, của nước lạ của
đúng
nước
rồi
lạ.
Đúng rồi chị chia sẻ cho đó. Dạ,
dạ vâng.
Cảm ơn, chúc sức khỏe chị Mỹ Liên và hy vọng sẽ được còn nghe tiếp những cái món ăn khác hấp dẫn cho một buổi sáng chủ nhật mà đang đói cồn cào bây giờ. Chúc sức khỏe anh Hoàng Quảng
Xuân. Có làm từng làm heo quay chưa?
Dạ em có làm rồi nhưng mà nó không đều, da chỗ mình giòn chỗ không giòn,
có
chỗ
mình
đó
sẽ có lúc nào đó mình nghiên cứu, mình sẽ trao đổi với Quảng Xuân sẽ có lúc nào đó ha. Ok.
Dạ rồi em cảm ơn chị Mỹ Liên nhiều, nghe thêm món hấp dẫn nữa nha anh Quang Tính.
Dạ thôi bây giờ đừng có nghe đông tây nữa, bây giờ mình nghe nam bắc đi nha chị Quảng Xuân ha.
Đông tà tây độc cái ok
bác cái giờ chuyển
em còn đợi cái món mì Hoành Thánh á, mì
có thể lần tới nha, có thể lần tới
mì Hoành Thánh mà.
Dạ không biết chị khi nào chị thấy tiện lợi thôi chị Mỹ Liên ha.
Hoành Thánh xa xíu có thể lần tới mình trao đổi với nhau hoặc là thay đổi món ngọt hay gì đó thì tùy, nhưng mà chắc chắn
dạ đúng rồi. Mà chị Mỹ Liên làm ơn đừng quên cái món ba bánh tôm chiên của em ăn kèm với cái món đó nha. cảm ơn
chị Cẩm Sơn và cảm ơn chị Mỹ Liên. Anh Hoàng Tính là ảnh là thích nam đế bắt cái thôi, còn chị Quảng Xuân là đông tà tây độc. Dạ chương trình bếp Sài Gòn trên radio Sài Gòn.
Em
là gom hết. Ai có sao là em gom về một mối. Cảm ơn anh Hoàng Tính cũng như là cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều đã gửi đến cho chương trình ngày hôm nay món cơm gà, và quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này trên website của đài là saigondallasradio.com. saigondallasradio.com. Và xin mời chị Mỹ Liên gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Xin chào em trai em gái rất là dễ thương. Chào tất cả các bạn nghe đài, hẹn lần sau.
Dạ vâng, cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui. Cảm ơn quý vị.